và neo đơn ở buồn tinh, như chiếc xuồng ghe trôi bập bình, gặp phải biển sóng chênh vênh, cạn dầu hừa máy nó lênh đênh, dập dình sợ quá hà mà bến bờ còn xa. Chuỗi ngày buông túi là đây, mắt mờ chân chầm là dây, đau lưng nhức mỏi liền miệng, nằm đứng không yên.
Ây à, ăn uống cũng thấy phiền, ra vào bất tiện quá đây.
Ai qua cầu mới nhíu cho đời tôi.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới. Đúng 3 tháng trời, Đức Thánh Cha đã cho chúng ta 12 bài giáo lý về Thánh Giuse. 7 tháng 11 năm 2021 cho tới ngày 16 tháng 2 năm 2022, tuần vừa rồi, thứ tư. Và hôm nay, Ngài sang một loạt bài giáo lý mới mà em đã từng dịch các bài giáo lý của các Đức Giáo Hoàng từ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua Đức Đức 16 rồi bây giờ Đức Phanxicô. Mà em thấy là thật sự là vị giáo hoàng này lạ lùng. Có những chủ đề mà không ai nghĩ ra cả. Chỉ có Ngài mới nghĩ ra thôi. Hay lắm. Chẳng hạn là 2 thông điệp của Ngài đó. Nhất là cái thông điệp đầu tiên năm 2015 đó là gì? Thông điệp Laudato Si. Chưa hề có trong giáo hội cái thông điệp như vậy. Bởi vì các giáo hoàng thường ra những thông điệp về luân lý hay là về tín lý hay là về tu đức thôi. Nhưng mà đây là về hệ sinh thái, là về môi trường. Thấy không? Nó lạ lắm. Rất là lạ. Bởi vì giáo hoàng này như vậy. Rồi bây giờ các anh chị biết là cái chủ đề cho cái bài loạt bài mới của Đức Thánh Cha là chủ đề gì không? Chưa từng có luôn. Chưa từng có luôn. Chủ đề về tuổi già. Các anh chị đã hay. Như vậy là Ngài đang nói về chúng ta đấy. Chúng ta thường cũng thường là bây giờ đa số 65 trở lên hết rồi. Hay là hầu hết rồi. Bởi thế nên chúng ta hãy nghe Ngài nói về chúng ta nhé. Ở Việt Nam là 60 tuổi được gọi là cụ rồi. Và ăn cỗ là ngồi mâm trên đấy. Chứ không thường đâu nhá. Và vì thế nên chúng ta thấy được là tuổi già. Cái tuổi già này đó, Ngài nói về hai cái khía cạnh, ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Và Ngài căn cứ vào lời Chúa Ngài nói các anh chị ạ. Ngài căn cứ vào lời Chúa Ngài nói. Bởi thế nên nó phong phú lắm. Và vì thế nên chúng ta mới xem được là tuổi già của chúng ta đó, Thánh Kinh nói cái gì? Qua môi miệng của vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian này là chính Đức Phanxicô của chúng ta hiện nay. Một vị giáo hoàng mà em đã từng dịch những bài của Ngài, Ngài để ý hai cái giới này ở hai đầu của cuộc đời. Đó là giới trẻ và giới già. Chắc là cái loạt bài giáo lý chủ đề tới đó, sau cái loạt bài giáo lý về người già này đó là tới người trẻ thôi. Thì em đoán vậy thôi, để xem có đúng không nha. Ai đánh cược với em không? Em thì em thấy được là bây giờ sau tuổi già là tới tuổi giới trẻ đấy. Bây giờ em xin đọc nguyên văn bài Đức Thánh Cha Vatican News tiếng Việt nha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đã kết thúc các bài giáo lý về Thánh Giuse. Hôm nay, chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý tìm sự soi sáng của lời Chúa về ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Từ một vài thập kỷ, giai đoạn này của cuộc sống nói đến một lớp người mới thực sự. Những người cao tuổi. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người chúng ta, người già lại đông đến như vậy. Nguy cơ bị loại bỏ thậm chí còn thường xuyên hơn nữa. Người cao tuổi thường bị xem là gánh nặng. Trong giai đoạn đầu, bi thương của đại dịch, chính họ là những người phải trả giá đắt nhất. Họ vốn đã là nhóm yếu nhất và bị quên lãng nhất. Chúng ta cũng đã không gặp họ nhiều khi họ còn sống. Chúng ta thậm chí không nhìn thấy họ khi họ qua đời. Ngoài ra, tôi đã thấy bản hiến chương về quyền của người cao tuổi và các bổn phận của cộng đồng. Bản này đã được các chính phủ viết, không phải do giáo hội. Thật là tốt. Thật là thú vị để biết rằng người cao tuổi có quyền. Thật tốt khi đọc nó. cùng với vấn đề di cư, tuổi già là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà gia đình nhân loại được mời gọi đương đầu lúc này. Nó không chỉ là một câu hỏi về sự thay đổi số lượng, nó là sự thống nhất giữa các lứa tuổi của cuộc sống đang bị đe dọa. Đó là điểm quy chiếu thực sự để hiểu và đánh giá toàn bộ sự sống của con người. Chúng ta tự hỏi, liệu có tình bạn, có sự hợp tác giữa các giai đoạn khác nhau của cuộc sống không? Hay sự chia cách và vứt bỏ vẫn chiếm ưu thế? Tất cả chúng ta đang sống trong một hiện tại mà trẻ em, người trẻ, người lớn và người già cùng chung sống. Nhưng tỷ lệ đã thay đổi. Người sống thọ đã trở thành đa số. Và ở nhiều nơi trên thế giới, tỷ lệ trẻ em rất thấp. Chúng ta đã nói về vấn đề mùa đông dân số, sự mất cân bằng kéo theo nhiều hệ quả. Nền văn hóa thống trị có hình mẫu duy nhất là người trẻ trưởng thành, tức là một cá nhân tự lập và luôn luôn trẻ trung. Nhưng liệu có đúng là tuổi trẻ chứa đựng trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống? Trong khi tuổi già chỉ đơn giản là biểu hiện cho sự trống trải và mất mát. Việc tôn vinh tuổi trẻ như là lứa tuổi duy nhất xứng đáng là hiện thân của lý tưởng con người, cùng với sự coi thường tuổi già là sự yếu đuối, suy tàn, khuyết tật, đã là hình ảnh chủ đạo của chủ nghĩa độc tài thế kỷ 20. Chúng ta đã quên điều đó rồi sao? Tuổi thọ gia tăng có tác động đến lịch sử của các cá nhân, các gia đình và xã hội. Nhưng chúng ta phải tự hỏi, phẩm chất tâm linh và ý thức cộng đồng của nó có phù hợp với thực tế này không? Phải chăng người già cần phải xin lỗi vì việc họ cố sống bất chấp người khác? Hay họ có thể được vinh danh vì những quà tặng mang lại cho ý nghĩa sống của mọi người? Trên thực tế, trong việc thể hiện ý nghĩa của cuộc sống, và chính xác là trong cái gọi là nền văn hóa phát triển, tuổi già ít có tác động. Tại sao? Bởi vì họ bị xem là lứa tuổi không có điều gì đặc biệt để trao tặng, cũng không có ý nghĩa để sống. Thêm vào đó, thiếu sự khuyến khích của mọi người tìm kiếm họ, và thiếu sự giáo dục để cộng đồng nhận ra họ. Nói tóm lại, đối với một lứa tuổi mà hiện nay là một phần quyết định của không gian cộng đồng và chiếm đến 1/3 thời gian của toàn bộ cuộc đời, đôi khi có những kế hoạch chăm sóc, nhưng lại không có những dự án sống để giúp họ sống tràn đầy. Và đây là một sự thiếu vắng những suy nghĩ, trí tưởng tượng và sự sáng tạo. Tuổi trẻ thì tươi đẹp, nhưng sự tươi trẻ mãi mãi là một ảo tưởng rất nguy hiểm. Là những người già thì cũng quan trọng và xinh đẹp như là những người trẻ. Chúng ta hãy nhớ điều này. Sự liên minh giữa các thế hệ đều trả lại cho con người mọi giai đoạn tuổi tác của cuộc sống là món quà đã mất của chúng ta. Nó phải được tìm lại. Lời Chúa nói nhiều về giao ước này. Chúng ta vừa nghe lời của ngôn sứ Joel. Người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Đoạn 3 câu 1. Nó có thể được hiểu như sau. Khi người già chống lại thần khí, chôn vùi ước mơ trong quá khứ, thì người trẻ không còn thấy được những việc phải làm để mở ra tương lai. Ngược lại, khi người già truyền đạt ước mơ của họ, thì người trẻ nhìn thấy rõ ràng những gì họ phải làm. Khi những người trẻ tuổi không còn hỏi về những ước mơ của người già nữa, khi họ cắm đầu vào những tầm nhìn không vượt tầm mắt của họ, họ sẽ vất vả để thực hiện hiện tại và chịu đựng tương lai của họ. Nếu ông bà chúng ta khép kín trong sự buồn bã, thì những người trẻ sẽ nhìn vào các điện thoại thông minh của họ nhiều hơn. Màn hình có thể vẫn sáng, nhưng sự sống sẽ chết trước thời điểm của nó. Chẳng phải hậu quả nghiêm trọng nhất của đại dịch chính là sự lạc hướng của những người trẻ tuổi sao? Người già có những nguồn sống, đã được trải nghiệm mà họ có thể cậy dựa vào. Họ sẽ đứng nhìn những người trẻ lạc hướng, hay sẽ đồng hành cùng họ bằng cách sưởi ấm ước mơ của họ. Sự khôn ngoan của cuộc hành trình dài đồng hành với tuổi già đến cuối đường phải được trải nghiệm như một món quà có ý nghĩa của cuộc sống, chứ không phải bị xem như sự ù lì của sự tồn tại của tuổi già. Đức Thánh Cha cảnh báo, nếu tuổi già không được trả lại phẩm giá của một cuộc sống xứng đáng với con người, thì nó kết thúc với việc đóng kín mình trong nỗi tuyệt vọng, đều tước đi tình yêu của mọi người. Thách đố này của nhân loại và của nền văn minh đòi hỏi sự dấn thân của chúng ta và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần. Với những bài giáo lý về tuổi già này, tôi muốn khuyến khích mọi người dành suy nghĩ và tình cảm của mình vào những quà tặng mà tuổi già mang lại và vào những lứa tuổi khác nhau của cuộc sống. Tuổi già là một quà tặng cho tất cả mọi lứa tuổi của cuộc sống, là một quà tặng của sự trưởng thành, của sự khôn ngoan. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta phân định ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Xin Chúa Thánh Thần cũng ban cho chúng ta những ước mơ và tầm nhìn mà chúng ta cần. Và tôi muốn nhấn mạnh, như chúng ta đã nghe trong lời ngôn sứ Joel rằng, điều quan trọng không chỉ là người già có sự khôn ngoan, giữ vai trò lịch sử họ đã sống trong xã hội, mà còn là một cuộc trò chuyện, nói chuyện với những người trẻ. Người trẻ phải nói chuyện với người già, và người già với người trẻ. Và cây cầu này sẽ là tự trao truyền sự khôn ngoan trong nhân loại. Tôi hy vọng rằng những suy tư này sẽ hữu ích cho tất cả chúng ta để phát triển thực tế. Và ngôn sứ Gioan đã nói, đó là trong cuộc đối thoại giữa người trẻ và người già có thể trao các ước mơ và người trẻ có thể tiếp nhận và thực hiện chúng. Chúng ta đừng quên rằng, trong văn hóa gia đình và xã hội, người cao tuổi giống như gốc rễ của cây, họ có tất cả lịch sử ở đó, và người trẻ như hoa và quả. Nếu không có nhựa từ gốc rễ, chúng sẽ không bao giờ có thể nở hoa. Đừng quên bài thơ mà tôi đã nhiều lần nói, tất cả những gì cây có để cho hoa đều đến từ những gì chôn vùi dưới đất. Tất cả những gì đẹp đẽ về một xã hội đều liên quan đến cội nguồn của những người cao tuổi. Vì lý do này, trong các bài giáo lý này, tôi muốn nêu bật hình ảnh người cao tuổi để hiểu rõ rằng người già không phải là vật phế thải, họ là một phúc lành cho một xã hội.
Mẹ ơi, cuộc đời ai mà không có mơ ước, ước nhiều lắm, nhưng mà ít nhất tôi ước
ước được bình yên sống tuổi già, có con có cháu về già, gọi phong chạy qua thăm nhà. Ngoài đời vừa chốn nhân sinh, người ta có câu già chết bằng nhau, tôi thấy đúng là anh nghe. Tuổi trẻ thường thèm quần áo mới để đặng xe xua với người ta, tuổi già thèm trà thành chén canh, có thèm kẹo bánh cũng đỡ buồn.
Ôi chào, nói vậy chứ ăn được nhiều, có cơ cho sắp nhỏ nó đến thăm viếng mình, đặng mình vui khỏi cô đơn buồn tuổi già vậy mà. Chứ còn ăn, rằng có đồ ăn.
Tuổi già neo đơn đâu về đâu, nghĩ đến bộ răng thấy mà sầu, nghĩ thời cái túi mày rầu.
Giỡn chơi hả? Hét ra lỡ đó, chứ đâu phải bây giờ. Giờ còn hét, mà hét ra khói dây đi gió rồi hả?
Các anh chị ơi, chúng ta nghe rồi đấy, chúng ta thấy thì sao? Em thấy là đúng là Đức Thánh Cha này có những tư tưởng rất là sâu sắc, và có những cái suy tư mà chúng ta không ngờ. Thật sự là như vậy. Đâu có giáo hoàng nào mà nói về tuổi già đâu. Bây giờ Ngài nói về tuổi già này, rồi chính Ngài là vị giáo hoàng đã thành lập cái ngày gì? Năm ngoái đó, Ngài thành lập cái ngày gì? Ngày ông bà và bô lão. Vào thời điểm nào trong năm các anh chị? Vào Chủ nhật cuối tháng 7. Vì tại sao vậy? Tại vì gần đến cái ngày lễ Thánh Gioa-kim và Anna là ông bà ngoại của Chúa Giê-xu. Đấy, ngài để ý đến người cao tuổi như vậy đấy các anh chị. Ngài để ý đến như vậy đó. Em theo dõi ngài và dịch những bài của ngài từ đầu, em thấy ngài hay nhắc đến cái này lắm. Nhắc đến người trẻ và người già. Đấy, và ngay trong bài này ngài cũng nói đến vấn đề là cái liên minh giữa người trẻ và người già không thể thiếu nhau được. Nhất là người trẻ phải dựa vào người già. Và chúng ta thấy cái đoạn cuối ngài không? Hay thật chứ. Ngài nói cái gì đây? Chúng ta đừng quên rằng trong văn hóa, gia đình và xã hội, người cao tuổi giống như gốc rễ của cây. Họ có tất cả lịch sử ở đó, và người trẻ như hoa và quả thôi. Nếu không có nhựa từ gốc rễ, chúng sẽ không bao giờ có thể nở hoa. Có vậy thôi. Cái đấy là luật tự nhiên. Và bây giờ áp dụng vô tuổi đời của con người cũng vậy, xã hội con người cũng vậy. Đừng quên bài thơ mà tôi đã nhiều lần nói. Tất cả những gì cây có để cho hoa đều đến từ những gì chôn vùi dưới đất. Đó là rễ, đó là những người già. Chúng ta thấy chí lý thật chứ phải không? Tuyệt vời. Mà bây giờ theo Đức Thánh Cha nhận xét đó, chưa bao giờ lịch sử loài người mà có nhiều người già như bây giờ. Đó, đoạn đầu Đức Thánh Cha nói như vậy đó. Tại sao vậy các anh chị? Cái đấy dễ hiểu lắm mà. Ngài có nói tới cái mùa đông dân số đấy. Có nghĩa là gì? Bây giờ người ta phá thai nhiều lắm. Ở chính ở bên Ý đấy. Là cái số sinh ra ít hơn cái số chết đi. Thì một ngày kia sẽ bị tận diệt thôi. Đúng không? Người ta phá thai là người ta diệt đi đấy. Diệt sự sống đi đấy. Không muốn sống nữa. Bây giờ là cái giai đoạn văn minh con người là giai đoạn con người đang tự tử. Bởi vì muốn diệt chủng, giết sự sống của mình đi, vì thế mới gọi là văn hóa sự chết. Và kể cả người già nữa, cho chết sớm, khỏi phải gánh nặng của xã hội. Vì thế nên Đức Thánh Cha Francisco năm 2014, ngài đã nói đến một cái thứ là văn hóa tận số, terminal culture. Còn Đức Gioan Phao Đô Đệ Nhị đó là nói là culture of death thôi, tức là văn hóa sự chết thôi. Liên quan đến vấn đề phá thai, liên quan đến vấn đề triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử. Đó. Nhưng mà bây giờ Đức Thánh Cha Francisco này nói là terminal culture, có nghĩa là văn hóa tận số. Có vậy thôi. Và bây giờ con người ta đang sống như vậy. Chính con người ta diệt sự sống của mình. Nghĩa là con người ta đang tự tử. Và đó là lý do mà người sinh ra thì ít, mà người già càng ngày càng nhiều hơn. Càng ngày càng nhiều hơn. Và bây giờ những người trẻ ít thì đi làm việc lại không có đủ nhân lực để mà cho người già được hưởng cái lương về hưu. Như thế càng chết nữa. Trong khi đó chính phủ lại lấy những cái quỹ, công quỹ của quốc gia để đi chế tạo vũ khí giết người. Chúng ta thấy không? Terminal culture đó. Người già sau này không có đủ tiền mà sinh sống thì chớ lại còn chế tạo vũ khí để giết nhau nữa. Chúng ta thấy con người ta kỳ này loạn rồi. Thế giới ngày nay loạn rồi. Các anh chị ơi. Bởi thế nên Thánh Cha muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa và giá trị của tuổi già trong loạt bài của ngài đây. Ngài nhấn mạnh đến vấn đề là hiện tại bây giờ chúng ta có hai cái vấn đề mà ngài lưu tâm nhất. Ý xỉu thứ nhất ngài nói với chúng ta là cái gì? Đó là vấn đề di dân, vấn đề tị nạn. Đó. Và chúng ta đã từng theo dõi, chúng ta biết rồi. Cùng với vấn đề di dân, tuổi già là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà gia đình nhân loại được mời gọi đương đầu lúc này. Đó, ngài nói đó. Cùng với vấn đề di dân, có nghĩa là hai vấn đề là hai vấn đề đang là khủng hoảng hiện tại của xã hội này. Và chúng ta nhìn vào các viện dưỡng lão thôi. Con cái bây giờ thì cứ đi hùng hục đi làm để có tiền. Thì cũng tội nghiệp nói thật. Nhưng mà khổ một cái, đứa nào nó có hiếu thì nó cũng có giờ để nó đến với bố mẹ nó chứ mà không. At least một tuần một lần. Nhưng mà không, đã không có giờ nuôi bố mẹ rồi, tống bố mẹ vô trong đó. Rồi weekend, đi làm mệt rồi, enjoy. Để cho nó có sức tuần tới đi làm tiếp. Bỏ mặc kệ ông bà ở trong đó. Thế thôi. Sống cô đơn và càng chết sớm. Bởi vì tuổi, hồi xưa mình ấm bế nó. Mình dậy đêm cho nó bú, rồi thay tã cho nó, rồi dìu dắt nó đi, nó khóc một cái là mình cố gắng dỗ nó. Bây giờ thì amen. Thế thôi, con cái mà không bao giờ nước chảy ngược hết các anh chị ạ. Bao giờ nó cũng chảy xuôi thôi. Hả? Nó chảy xuôi thôi, cha mẹ sống cho con chẳng bao giờ sống cho cha mẹ đâu. Thường thường là như vậy. Và chỉ nghĩ đến mình với con cái của mình thì ở cái bố mẹ thì thông cảm với con thôi, còn giúp nó đến đằng khác đó, nhất là các chị. Em rất là thương các chị ở chỗ là đã làm vợ, sau đó làm mẹ, rồi bây giờ làm bà. Khổ lắm, thật sự là rất khổ. Đôi khi có nhiều cháu đó, rồi đứa này nó cần, đứa kia nó cần thì thân tôi biết sẽ làm mấy đây. Chạy khắp hết, tội nghiệp lắm thôi. Đó, đấy là những cái mà cuộc sống của chúng ta, những người già đó. Về già chẳng những không được nghỉ ngơi mà còn tiếp tục làm việc cho con cái nữa, mà đôi khi nó cũng không biết ơn nữa các anh chị ạ. Cái đau nó ở chỗ đó nữa, nó không biết ơn. Đôi khi cha mẹ cũng chẳng cần cái đó đâu, nhưng mà tự nhiên cũng tủi chứ phải không ạ? Tự nhiên cũng nghĩ đến cái đó chứ. Đấy, rồi đôi khi con ruột mình nó khác, nhưng mà con dâu con rể đó nó lại không như con ruột mình. Thế thôi, nhiều thứ lắm các anh chị ơi. Bởi thế nên đúng là tuổi già, tuổi già thì có vấn đề của tuổi già. Chưa kể đến vấn đề người già thì sống bằng thuốc, cứ một đống thuốc, ngày nào cũng uống bao nhiêu thứ thuốc, rồi đủ thứ bệnh nó bắt đầu nó triển nở. Nó ở đâu nó ra đó. Lúc thì đau xương, lúc thì tai hĩnh hãng, lúc thì mắt lèm kèm, lúc thì nhớ không ra, đủ mọi thứ ấy. Chúng ta thấy không? Tuổi già mà. Bởi thế nên em hay nói là tuổi già phải hay đi tune up là như vậy đó. Bệnh nó ở đâu nó ra đấy các anh chị. Rồi tê thấp, rồi đi khập khánh, rồi nhiều thứ lắm. Trong khi đó, cái tuổi của chúng ta mà bây giờ sức khỏe nó yếu đi cũng chỉ về ngày xưa mình đã sống cho con. Mình đã vất vả bao lâu để buôn bán, để đi làm, overtime kiếm tiền nuôi con vân vân. Bây giờ nó lớn lên lo cho nó, vất vả bao nhiêu tiền tốn kém để lo đám cưới cho nó. Bây giờ thì nó tự lo lấy, chứ mình không lo cho nó lắm nữa. Và khi nó lo lấy lại có vấn đề khác. Có nghĩa là nó mời bố mẹ, bố mẹ là khách thôi. Và nó có quyền nó định đoạt bao nhiêu khách mời của bố mẹ, không có cho đến nhiều. Chúng ta thấy không? Đấy là những cái mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh ở trong này. Đức Thánh Cha chưa nói ra, nhưng mà vấn đề là liên hệ và cái liên minh giữa tuổi già và tuổi trẻ nó phải làm sao cho nó hòa hợp. Nhất là người trẻ phải dựa vào người già, chứ không thể tẩy chay người già được. Cho người già bây giờ là vô ích, gánh nặng cho xã hội đó, không còn sản xuất gì nữa như là người trẻ. Nếu mà già với trẻ mà tách nhau ra như vậy thì thôi xong rồi, xã hội loài người sẽ tiêu thôi. Bởi vì làm sao, người già là cái rễ, mà bây giờ cái rễ nó chết rồi, nó không có hút nhựa nữa, thì cây sống được không? Cây có nổ hoa trái được không? Và nếu có hoa trái thì toàn là những cái quái gở thôi, chứ không có hoa trái bình thường được. Nó là như vậy thôi. Bởi thế nên đọc cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha hôm nay, chúng ta thấy như là Đức Thánh Cha quan tâm thật sự là đúng. Thật sự là đúng khi chúng ta nhìn vào thực tế. Nhất là cái đoạn này, các anh chị nghe đọc lại nha. Lời Chúa nói nhiều về giao ước này, nghĩa là giao ước, nghĩa là giữa người trẻ và người già đó. Chúng ta vừa nghe lời ngôn sứ Joel, có nghĩa là trước mỗi một bài giáo lý đó là Đức Thánh Cha cho người này người kia đọc, giống như ngày 17 tháng 11 năm 2021 vừa qua đó, phái đoàn Tông đời Chúa Yêu Thương chúng ta được vào trong sảnh đại sảnh đường Phaolô Đệ Lục để tham dự buổi triều kiến chung lần đầu tiên hôm đó. Thì chúng ta thấy gì? Là Đức Thánh Cha chưa ra, thì hay là sắp ra, thì có 7 vị đọc 7 thứ tiếng khác nhau cái bài đọc mà Đức Thánh Cha sẽ dẫn giải giáo lý sau đó. Thì đây cũng vậy, Đức Thánh Cha nói chúng ta vừa nghe lời của ngôn sứ Gioan, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Đấy. Và Đức Thánh Cha cắt nghĩa như thế này, nó có thể hiểu được như sau. Khi người già chống lại thần khí, chôn vùi ước mơ trong quá khứ, thì người trẻ không còn thấy được những việc phải làm để mở ra tương lai. Ngược lại, khi người già truyền đạt ước mơ của họ, thì người trẻ nhìn thấy rõ ràng những gì họ phải làm. Khi những người trẻ tuổi không còn hỏi về những ước mơ của người già nữa, thì họ cắm đầu vào những tầm nhìn không vượt tầm mắt của họ. Họ sẽ vất vả để thực hiện hiện tại và chịu đựng tương lai của họ. Nếu ông bà chúng ta khép kín trong sự buồn bã, thì những người trẻ sẽ nhìn vào các điện thoại thông minh của họ, iPhone, iPad gì đấy, nhiều hơn. Em xin đọc lại cái câu này rất hay. Nếu ông bà chúng ta khép kín trong sự buồn bã, có nghĩa là bị con cháu nó bỏ rơi đấy, nên chẳng còn muốn nói gì nữa, hay là nói lên đâu nó cãi lên đấy, nó đâu có nghe đâu, à, nó lắng nghe bất đắc dĩ vậy, thì làm đẹp mà mình rồi nó cũng chẳng thi hành, nó khinh mình hoàn toàn, nó cho nó khôn hơn, đó, các thứ phải lệ thuộc vào nó, đi đâu cũng phải nhờ nó chở đi, rồi bill nó về hay là các thứ gì bằng tiếng Anh thì chịu, đó, phải nhờ nó dịch, rồi phải đủ mọi thứ, nhờ nó đưa đến văn phòng bác sĩ, nhờ nó đưa đến các cơ quan an sinh xã hội để mà xin cái này cái kia, hoàn toàn lệ thuộc nó thôi. Do đó nên người già dễ buồn tủi lắm. Thì nếu mà họ mà buồn bã như vậy, những người trẻ sẽ nhìn vào cái gì? Điện thoại thông minh. Họ đi tìm kiếm ở trên đó đó. Họ đi tìm kiếm tất cả những gì nấu nướng cũng ở trên điện thoại đó. Họ căn cứ vào những cái đó họ nấu nướng lấy, rồi tìm kiếm bất cứ cái gì cũng cứ lên Google tìm kiếm. Khôn ngoan của họ bây giờ là Google, chứ không phải là ông bà nữa. Ông bà có nói cái gì thì nói, họ cũng không có nghe đâu. Cổ rồi, bây giờ các bà mẹ sinh ra con cái hồi xưa rồi truyền dạy những cái kinh nghiệm cho các con á, nó không có nghe bao giờ đâu. Đấy, không nghe. Nó kiểu nó mới hết rồi, tân tiến rồi, thì tất nhiên là mỗi thời mỗi khác thôi. Nhưng mà dầu sao cũng cái căn bản của nó vẫn có đó chứ. Chứ đâu phải là hoàn toàn là update đâu. Đâu có đâu. Nhưng mà con cháu nó không nghe các anh chị. Nhưng anh chị có con có cháu thì biết rồi đấy. Em nói vậy đủ biết rồi. Thì bây giờ Đức Thánh Cha nói câu này hay lắm các anh chị ạ. Nói tiếp nhé. Màn hình có thể vẫn sáng. Có nghĩa là cái điện thoại thông minh ấy, khi giới trẻ nó nhìn vô đó, thì nó đọc thấy, thì tất nhiên màn hình vẫn có thể sáng. Nhưng sự sống sẽ chết trước thời điểm của nó. Chúng ta thấy câu này hay không? Màn hình có thể vẫn sáng, nhưng sự sống sẽ chết trước thời điểm của nó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự sống đây không phải chỉ là sự sống physical, sự sống thể xác thôi. Sự sống đây có nghĩa là sự sống tâm linh, sự sống khôn ngoan. Sự sống của con người ta là chỗ nào? Khôn ngoan. Khôn thì sống, mà mốc thì chết. Có nghĩa là dại thì chết. Thì cái khôn ngoan chính là sự sống của con người. Khôn ngoan nó từ đâu? Nó từ kinh nghiệm, nó từ người già. Mà bây giờ người trẻ ít nhỏ người già không muốn nghe người già nữa, thì sự sống sẽ chết trước thời điểm của nó. Dù văn minh là màn hình vẫn sáng, dù information đầy hết ở trong Google, nhưng sự sống sẽ chết trước thời điểm của nó, nghĩa là chết non, chết yếu. Thấy không? Hay không? Chúng ta thấy Đức Thánh Cha nói hay không? Tuyệt vời ha. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp, chẳng phải hậu quả nghiêm trọng nhất của đại dịch chính là sự lạc hướng của những người trẻ hay sao? Đấy, chúng ta hãy suy nghĩ. Hậu quả nghiêm trọng nhất của đại dịch không phải là virus, corona, hay là Omicron, hay là Delta, hay là cái gì hết á, mà là sự lạc hướng của người trẻ. Người già có những nguồn sự sống đã trải nghiệm mà họ có thể cậy dựa vào. Đó, có thể là người trẻ có thể cậy dựa vào. Họ sẽ đứng nhìn những người trẻ lạc hướng, hay sẽ đồng hành cùng họ bằng cách sưởi ấm ước mơ của họ. Đó là Đức Thánh Cha rất là lo cho cái thế hệ của chúng ta, lo cho cái nền văn minh hiện tại. Là cái nền văn minh chỉ có lợi thôi, duy lợi. Cái gì có lợi, gọi là thực dụng đó. Cái gì có lợi thật trước mặt thì chọn. Đó là khôn ngoan của cái thời đại này. Bởi thế nên, bố mẹ cho chết sớm để cho người trẻ tiến lên. khỏi phải gánh nặng để mà có giờ để mà lo cho con cái, có giờ để mà đi enjoy, có giờ mà đi làm việc, vân vân và vân vân. Nó chỉ có là cái lợi thôi. Tất cả mọi sự đều căn cứ cái lợi trước mắt. Bất kể những cái nguyên tắc luân lý, luân thường đạo lý từ trước đến nay, bất di bất dịch, họ không còn nghe nữa. Chẳng hạn như là không được giết người, bây giờ họ có quyền giết người. Nó như vậy thôi. Cái vấn đề bây giờ nó là như vậy. Do đó nên Đức Thánh Cha Francisco cũng nói đến vấn đề là văn hóa loại trừ, văn hóa tha sa thải. Tất cả những gì không hợp nữa, loại trừ hết, kể cả người già, kể cả người tật nguyền, mọi sự là cho dè hết. Để khỏi cản mũi kỳ đà, để cho xã hội nó tiến lên, để khỏi làm gánh nặng cho xã hội, vân vân và vân vân các anh chị ơi. Tóm lại, ở cái bài giáo lý đầu tiên của Đức Thánh Cha thì Đức Thánh Cha mong mỏi cái gì đây? Tôi hy vọng rằng những suy tư này sẽ hữu ích cho tất cả chúng ta để phát triển thực tế mà ngôn sứ Joel đã nói rằng trong cuộc đối thoại giữa người trẻ và người già có thể trao các ước mơ và người trẻ có thể tiếp nhận và thực hiện chúng. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những gì Đức Thánh Cha đại diện Chúa đang hướng dẫn chúng ta để nhờ đó chúng ta sống đúng với ý của Chúa. Và nhất là Đức Thánh Cha lại đang nói về chính chúng ta là thành phần người già. Ngài nói về ý nghĩa và giá trị của người già là chúng ta đây. Để nhờ đó chúng ta biết đương đầu với tất cả những khó khăn của tuổi già chúng ta trong lúc này. Nhất là trong một cái thế giới mà họ trọng những cái gì có lợi trước mắt, còn những cái gì có hại hay là không lợi nữa, chẳng hạn như chúng ta đây, thì họ cho rẻ và không cần chúng ta nữa. Đó. Nhưng mà dầu sao đi nữa, với đức tin chúng ta không phải chỉ có lệ thuộc vào giới trẻ, lệ thuộc vào những cái thế gian này, mà chúng ta gừng càng già càng cay. Chúng ta càng già, đức tin chúng ta càng mạnh. Bởi vì kinh nghiệm sống tu đức của chúng ta, bởi thế nên bất chấp mọi sự, chúng ta vẫn sống bình an trong Chúa. Và xin Chúa cũng thương lấy giới trẻ hiện nay. Tình nào cũng vậy, cũng cảm thấy những con cái của mình có vấn đề. Thì chúng ta hãy tin rằng chính Chúa đã dựng nên nó qua chúng ta. Chúng ta dù có sinh ra nó đi nữa, nhưng mà thật sự tuyệt đối nó là của Chúa và từ Chúa mà đến. Bởi thế nên những gì chúng ta đã nói rồi, đã khuyên rồi, đã làm hết sức rồi, chúng ta hãy an tâm. Hãy dâng con cho Chúa. Lạy Chúa, con của chúng con là của Chúa, từ Chúa mà đến. Chúng con chỉ biết làm hết sức chúng con thôi. Còn ngoài ra, xin Chúa hoàn tất những gì Chúa muốn nơi con cái chúng con. Chính Chúa là đấng yêu con cái chúng ta hơn chúng ta yêu con cái chúng ta. Biết nó hơn chúng ta biết nó. Ngài sẽ thực hiện tất cả những gì Ngài muốn nơi chúng. Đôi khi chúng là những đứa con hư đấy. Chúng lại là cớ để cho chúng ta nên thánh hơn. Nhờ đó, với sự thánh thiện của chúng ta, Chúa lại ban ơn cho nó một cách nào đó. Để rồi, nó cũng được nên thánh như chúng ta. Và đó là lý do hình ảnh và gương mẫu của hai mẹ con bà Thánh Monica và Agustino. Agustino đã là một con người con hoang đàng, trở thành dịp cho mẹ nên thánh. Và mẹ cũng để phúc cho con, khiến cho người con hoang đàng của mình cũng trở thành một vị thánh vậy. Amen.
Tuổi già neo đơn đâu về đâu, chỉ đến bộ răng thôi mà sầu, khi thời cái tối mày sầu.
Giỡn chơi hả? Hét ra lỡ đó. Chứ đâu phải bây giờ. Giờ còn hét, mà hét ra khói dây đi gió rồi hả?
Tuổi già neo đơn buồn tân như chiếc xuồng ghe chưa bập bênh, gặp phải biển sóng chân dần, càng dầu hư máy nó lênh đênh, dập dềnh sợ quá hà mà bến bờ còn xa. Chuỗi ngày buông túi là đây, mắt mờ trắng trầm là dây, đau lưng nhức mỏi liền miệng, nằm đứng không yên.
Ăn uống cũng thấy phiền,
đi thì trong gãy rùng cọc cọc. Dạ quá.
Ai qua cầu mới hiểu cho đời tôi.
Và hỏi tôi ước gì đó hen. Tôi ước nhiều lắm á, nhưng mà ít nhất
ước được bình yên sống tuổi già, có con có cháu tề gia, gọi phong chạy qua thăm nhà. Ngoài đời vừa chốn nhân sinh, người ta có câu già che bằng nhau. Tôi thấy không ngờ nghe, tôi che thường thèm quần áo mới để đặng xe xô với người ta. Tuổi già thèm cha thèm chén canh, có thêm kẹo bánh cũng đỡ buồn.
Ê cha bạn ơi, ăn được nhiều. Mỗi lần tụi nó đến á, mang nào tôm hùm, cua, cá, đủ thứ gì đâu mà mình sợ mau mỡ cholesterol, cho sớm cho được vậy.